这些审判官的审判的时候，
hãy cùng nhau vun trồng cái đồng năng vị tha, cầu sự toàn giác nhằm giải thoát vô biên các bà mẹ chúng sanh từ ái của chúng ta. Và với cái loại động năng Bồ Đề Tâm đó, và tất cả chúng ta nên tham dự vào buổi thuyết pháp này. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 dương lịch năm 2006 tại Thiên Liêu, Thúc Trang Đà, Long Vĩ, California. DC Xuân Tiêm Giáo xin thuyết giảng về đề tài
giáo pháp Trung Quốc và Pháp Quân Gấp Nhật.
Một trong những điều mà tất cả chúng ta nên suy tư về là hơn 2.500 về trước, Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni là bậc đạo sư lịch sử của chúng ta đã thị hiện ở Ấn Độ. Đức Phật đản sanh ở Ấn Độ và thị hiện 12 cái đại Phật hạnh, tức là những cái 12 cái hạnh lớn của Đức Phật.
Sáng giờ về chiều về ta khởi nguyện rằng hàng sớm này chịu vậy, tăng bồ tát chịu được thấu thị, anh em quan tu các chiến sớm nhất là cho sa, anh em thay người bạn trong sáng giờ đang duyên ta lý tịch ta, rồi bắt đầu sum tu sĩ chơi của tu quá.
Nhìn vào Đức Phật Thích Ca và tìm hiểu coi Ngài đã làm gì lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối để thành Phật. Too soft, can hear. Too soft.
So the first thing he did was he cultivated the altruistic mind of enlightenment from Buddha.
Lúc đầu Ngài khởi Bồ Đề Tâm hay là Pháp Bồ Đề Tâm. Và với cái tâm thái Bồ Đề Tâm đó, hay là với cái động năng Bồ Đề Tâm đó, trong cái giai đoạn giữa của sự tu hành của Ngài, Ngài thực thi cái gọi là làm tròn hay sự tích tụ, đó là tích tụ công đức và gọi là tích tụ kiến hay là cái thấy, hay còn gọi là tích tụ trí huệ. Đó là giai đoạn giữa của sự tu tập. Cuối cùng, Ngài sau khi đã tròn hai tích tụ, Ngài trở thành Phật. Mỗi người nào trong chúng ta muốn thành Phật, đây là một cái tiến trình mà tất cả chúng ta phải theo, tức là chúng ta không phải tu như vậy, phải sơ phát Bồ Đề Tâm như vậy, phải tích tụ công đức và trí huệ như vậy. Thì cuối cùng sau khi còn hai cái tích tụ đó, chúng ta mới thành Phật.
Sau đó tôi mới có biết lý chỉ yam hari bên sinh. Tôi vừa thì hiện nay tôi đang sau đó tôi đang khai giới rồi.
Đôi khi chúng ta tự hỏi có con đường nào nhanh hơn để chúng ta thành Phật được không? Tôi có nghe nói về mantra jhana hay tantra jhana. Đúng vậy, đây là con đường nhanh để giúp cho chúng ta thành Phật. Nó có những cái kỹ thuật mà chúng ta dùng những kỹ thuật đó, nó sẽ giúp chúng ta không cần phải trải qua ba vô lượng a tăng kỳ vẫn có thể thành Phật được. Còn cái đường đó thì thế nào? Đúng vậy, có những kỹ thuật như vậy, mỹ thực tantra. Đó, với kỹ thuật này chúng ta chỉ cần một đời để thành Phật. Tuy nhiên cái người tu pháp môn đó cũng cần muốn dùng những cái pháp môn đó để có thể gọi là tốc tu tốc chứng, thì cũng cần phải có những cái sự cố gắng đặc biệt, những cái tâm thái đặc biệt. Không có tu lèm bèm được, không tu lèm bèm được mà thành Phật
ngay
được, đúng không
ạ? Mà sao cũng được thì này, thế thì thông tu chỉ thôi, anh sao thu được rồi?
Look from what is called discourse perspective or Sudrayana perspective of Buddhism, or whether we look at from
chúng ta có thể nhìn cái tiến trình thành Phật qua hai cái jhana, tức hai thừa Sutrayana và Tantrayana. Dầu cho là theo thừa nào muốn thành Phật, chúng ta phải tròn hai tích tụ. Nhỏ quá, cannot hear. Too soft. Transient, I just hear from outside, you know, not hear from here. Cái pháp môn Tantra cần ít nhiều thời giờ hơn, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải tích tụ đầy đủ công đức và trí huệ, giống như chúng ta cần phải tích tụ qua cái pháp tu Tantra hầu có thể thành Phật được. Chứ không phải nói mình tu Tantra rồi thôi, mình cái pháp môn này lẻ lắm, chỉ tích tụ chút chút thôi cũng thành Phật. No way. Tôi thấy có rất nhiều thí dụ để làm sáng tỏ cái điểm này. Chẳng hạn như chúng ta sắp sửa sản xuất một cái món hàng gì đó, và nếu chúng ta dùng tay, dùng tiểu công nghệ, chẳng hạn như bên Việt Nam, thì có thể là cần một tháng mới xong. Nhưng mà nếu chúng ta dùng máy, có thể là chỉ một giờ đồng hồ là xong. Tuy nhiên cái điểm chúng ta phải nhớ đây là giờ chúng ta dùng tay hay là dùng máy hay là dùng một kỹ thuật siêu đẳng nào đó chỉ vài giây đồng hồ là xong. Đó chỉ là cái vấn đề cái hiệu quả của cái phương pháp. Những cái kỹ thuật tân thời nhất bây giờ có thể chỉ cần một phần ngàn của giây thôi, chúng ta có thể cũng như sản xuất xong cái món hàng đó. Còn những kỹ thuật xưa dùng tay, dùng gọi là thủ công nghệ thì có thể cả tháng mới xong. Cái tôi vừa trình bày quý vị một cách ngắn gọn, đó là nếu một chúng muốn thành Phật thì chúng đó bắt buộc phải tròn hai tích tụ công đức và trí huệ. Cái thời gian cần thiết để tích tụ tùy theo cái phương pháp chúng ta dùng, có thể là ba vô lượng tăng kỳ, nhưng mà cũng có thể là một đời người. Nhưng mà cả hai đều phải bắt đầu bằng từ cái khởi điểm là chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị tự hỏi, có người cần phải trải qua ba vô lượng A Tăng Kỳ để tích tụ, bởi vì khi muốn thành Phật chúng ta bắt buộc định nghĩa ba ba thì bắt sắc bắt bê ubu obo si buộc nặng buộc, chúng ta phải tiêu diệt tất cả hai loại phiền não chướng và sở tri chướng trong dòng tâm của chúng ta, thì chúng ta và nhằm vào một mục đích đó chúng ta phải tròn hai tích tụ công đức và trí huệ. Đức Bổn Sư lịch sử Đức Phật Thích Ca của thầy của chúng ta Ngài khởi đầu cái tiến trình tu hành bằng pháp Bồ Đề Tâm và có nhiều cái những cái câu chuyện hay là những cái giải thích về cái sự pháp Bồ Đề Tâm của Ngài.
Now, if we were to rely upon a particular
sutra, which is,
chúng ta có thể dựa vào một cái kinh tựa là báo ơn lòng tốt, đó là tên của cái kinh. Trong cái kinh đó nói rằng vào một thuở nọ, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tệ như chúng ta ngày hôm nay, và Ngài đang ở trong địa ngục. Ngài cũng đang khổ như tất cả những chúng sanh, những địa ngục chúng chung quanh Ngài. Tuy nhiên lúc đó Ngài cảm thấy không chịu đựng được khi nhìn thấy cái khổ của những địa ngục chúng chung quanh Ngài. Lúc đó Ngài mới khởi cái lòng đại bi. Đây là một cái câu chuyện về cái khởi điểm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát Bồ Đề Tâm.
Tan đầu đi kia rằng cái đầu đi kia vào trong bên này, ta sáng chỉ đông cái, cái sau kia vào đi lại, ta bình khí cái, sáng chỉ đông cái, anh ấy thu xếp tự chỉ xong à, đi nào này, con ta mới ưu bộ chỉ chuẩn bị cái số, anh thì hiện giờ xe xe chưa thực hiện là, anh ấy thu bớt ta phô bá cái đó, phi nên xem xét vấn đề số cái này, biết không?
Trong một kinh khác gọi là kinh của hiền kiếp hay là của cái A Tăng Kỳ may mắn, là cái kinh nói về 1000 vị Phật trong cái hiền kiếp này sẽ ra đời. Trong cái kinh này có nói vào một thời nọ, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người nghèo. Trước sự hiện diện của Đức Phật Shakyamuni Đại Ca Diếp, Ngài cúng dường một cái chén cháo cho Đức Phật đó và phát Bồ Đề Tâm. Tôi nghĩ là tạm thời kể hai cái kinh này ra để nói về cái giả thuyết về sự phát Bồ Đề Tâm của Phật tạm đủ cho ngày hôm nay. Một cái điều quan trọng chúng ta cần nhớ là phát Bồ Đề Tâm là gì? Chúng ta có một cái hướng nguyện trong dòng tâm của chúng ta, mình sẽ chứng sự toàn giác, hầu có thể độ toàn thể chúng sanh. Khi chúng ta phát cái tâm như vậy, nó bao gồm một cái sự hứa nguyện. Đó là cái gọi là cái pháp Bồ Đề Tâm.
Cái nguyên nhân chủ này cái, có thể ta xem chỉ tu tu cái, ta tên tăng chế tên bốn chúa chẳng mấy bậc gì, ta từ đây chỉ xem mà tu, nhà mấy vị gì chẳng ta, từ đây chỉ mà đấy.
So I'm generating altruism, the kind of in altruism Buddha generated that as I just said.
Như tôi vừa trình bày, cái sự phát cái lòng vị tha nó bao gồm, nó phải bao gồm một cái sự hứa nguyện, chứ không phải chỉ nói suông là một cái lời, một cái sự mong ước suông. Đức Phật đã nói rằng tôi thực sự muốn thành Phật để độ tất cả chúng sanh, và cái tâm vị tha đó nó phải đi kèm theo một cái sự hứa nguyện. Và phải từ từ cái khởi điểm phát Bồ Đề Tâm đó thì Đức Phật, tiền thân của Đức Phật qua những tiền kiếp đã bắt đầu tiến triển về phương diện tâm linh. Thì chúng ta muốn thực sự có Bồ Đề Tâm thì cái mong cầu của chúng ta phải đi kèm theo cái sự hướng nguyện. Trong trường hợp này, Đức Phật Thích Ca, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chứng cái, khi mà phát Bồ Đề Tâm, Ngài chứng cái gọi là đạo, đi vào cái đạo tích tụ, tức là còn gọi là tích đạo. Trong mỗi thừa của Phật giáo đều có 5 thừa, có cùng tên. Cái đạo đầu tiên là đạo tích tụ hay còn gọi là tích đạo, và cái đạo cuối cùng là vô học đạo. Bảo ngoài vô học là không cần học chứ không phải là dốt, đúng không ạ? Trên cái Bồ Tát đạo, khi chúng ta đã vào cái đạo tích đạo, phải trải qua A Tăng Kỳ, một đại A Tăng Kỳ để tích tụ hai cái trí của Đức
Phật. Nhưng còn chưa xuyên, đó là nơi rồi.
Trong khi đang ở tích đạo và chứng đạo, hay là đạo, hay cúng dường vô lượng chư giác ngộ, vân vân, và tròn hai cái tích tụ công đức và trí huệ.
Ta tính đến sát tăng bồ tát, thứ bảy chín mươi thọ lâm ni, thọ lâm ni tan du sinh ni thọ lâm ni ni sát đường bì
bồ tát sinh ni. Cần một cái tăng kỳ để trải qua.
Tăng ni như biết số sanh rồi.
Hai cái đạo đầu. Và bắt đầu từ cái đạo thứ ba, tức là kiến đạo. Trong bảy cái địa đầu của Bồ Tát đạo, từ đệ nhất cho đến đệ thất địa, trong cái thiền đạo, sau cái kiến đạo là thiền đạo, chúng ta có gồm tất cả 10 cái địa, và trong bảy cái địa đầu chúng ta lại cần một vô lượng A Tăng Kỳ kiếp nữa để tròn hai tích tụ.
Thứ ba chỉ biết thọ lâm thọ sanh nên có tu mà như tu ngũ sư tu năm người rồi.
Khi một hành giả chứng được kiến đạo, hành giả đó chứng được cái không trí thấy được không tự tánh của chư pháp một cách trân truồng, không qua trung gian của khái niệm, trên cái đạo thứ ba, kiến đạo, hành giả bắt đầu tiêu diệt cái chướng ngại cho sự toàn giác, nhờ vào kết hợp bồ đề tâm quy ước và không trí trên cái kiến đạo, hành giả bắt đầu tiêu diệt các chướng cho cái tâm biết tất cả, hay là gọi là cái nhất thiết trí.
Cấp lên anh ấy thắng mới xung bê anh ấy thua ta sẵn rồi đấy.
Thực ra có một cái nguồn khác nữa là bắt đầu từ để bát địa cho lên mới tiêu diệt các chứng này. Từ đệ bát cho đến đệ thập địa Bồ Tát gọi là ba thanh tịnh địa. Hành giả bắt đầu tích tụ hai cái công đức và trí huệ để tiêu diệt hai chướng qua một A Tăng Kỳ nữa, một đại A Tăng Kỳ nữa. Đây là tôi kể sơ qua cái tiến trình và cái thời gian tu tập của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài tiến triển qua năm địa xin lỗi, năm đạo và 10 địa.
Tất cả cái này thì
pháp môn của đại
thừa. Thì cái lục sử gì này? Anh ấy thằng đây thằng kia nói gì? Sáng giờ vào là trang bị số số sáu, trang bị số số sáu vào là sử dụng xem xe của bà tí đi vào hết.
How one could become a Buddha from the Theravadin perspective.
Theo truyền thống của Nguyên Thủy Thừa, tức là Theravadin, họ cũng nói rằng muốn thành Phật trước hết một hành giả phải phát Bồ Đề Tâm.
Anh ấy, thằng ấy tăng biết cái sự sanh gì anh ấy đương trường ngã tông này, anh hiện của này anh thấy chưa được phu, anh chỉ nên xem bớt anh ấy thằng ấy tăng biết chỗ sáng.
Tuy nhiên, cái sự phân chia thời gian qua ba vô lượng A Tăng Kỳ để tu chứng của họ thì hơi khác. Họ nói rằng trong cái A Tăng Kỳ đầu, hành giả cúng dường 75.000 vị Phật. Cúng dường tán thán vân vân và thọ giáo pháp từ 75.000 vị Phật để tích tụ công đức qua
chúng ta chỉ biết luôn tạm biệt tạm biệt số sáu sáng chế tạm biệt hiện
cuộc đời
chúng ta anh em tìm cái luôn là ta điều chỉnh ngã tông
lần
đầu tiên hiện cuộc đời.
So from my perspective, you know, in order to accumulate merit and wisdom, you know, you make offerings to countless and
large. Theo cái nhìn của Đại Thừa thì cái số lượng này là vô lượng vô biên chư Phật. Còn theo cái lý thuyết của Theravadin, tức là Nguyên Thủy Thừa, thì họ nói rằng chỉ cúng dường có 75.000 cúng dường sáng tháng vân vân, nghe pháp từ 75.000
vị Phật mà thôi.
Và cái vô lượng A Tăng Kỳ thứ nhì, theo Nguyên Thủy Thừa, với những cái văn tự cổ thì gọi là tiểu thừa, tuy nhiên vì cái chữ tiểu nó có tính cách không có được chính trị lắm, do đó ngày nay người ta dùng chữ Nguyên Thủy Thừa. Và qua cái vô lượng A Tăng Kỳ kiếp thứ nhì, hành giả phải cúng dường thọ pháp vân vân từ 76.000 vị Phật. Và qua cái vô lượng A Tăng Kỳ kiếp thứ ba, cái số lượng này là 77.000 vị Phật. Thật ra tôi đọc một tài liệu nói là
giá tất cả tiền nhân này thì mình cũng mới xin nên có bao giờ là này à tất sinh ra được cái chữ sai cái sự ngôn ngữ. And according to
Theravadin perspective, theo cái nhìn của Nguyên Thủy Thừa, chúng ta phải trải qua 100 A Tăng Kỳ kiếp để tích tụ cái công đức để có thể có được các tướng hảo tốt lớn và nhỏ của Phật.
Cái này là cái sinh chú sinh bị hoàn thành cái
đó. Sai cái bộ thì sản sinh chính thống lớn hay là cái kỳ nhỏ đó. Bởi vì nó cũng nằm ở trong ba đại A Tăng Kỳ rồi. Theo lý thuyết của Đại Thừa, một vị Bồ Tát ở trên đệ thập địa, tức là cái vị mà ở trên cái địa cuối cùng trước khi thành Phật.
Sinh chi, sinh chi, duy chỉ tham ái. Chúng ta thắt xe quan khởi sinh, sinh chi duy chỉ tham ái thì tâm chỗ nào thế này.
This Bodhisattva is called, Bodhisattva on the 10th ground is called the Bodhisattva on the last continuum. Okay, what the heck does that mean, last continuum? This is where explanation comes. Last continuum means that
Cái dòng tâm của Bồ Tát Ấy Thập Địa này là cái dòng tâm cuối cùng của một chúng sanh. Bởi vì sau khi đó thì gọi qua cái dây thời điểm mà đó rồi thì sẽ gọi là cái Phật tâm chứ không còn gọi là tâm chúng sanh nữa. Do đó cái tâm chúng ta là một cái dòng liên tục, nó không phải là một cái miếng gì cố định, một cục thù lù cố định, mà nó là một cái dòng liên tục. Nhân cái lạm dụng cái chữ tôi chảy để diễn tả nó như một dòng sông vậy, nên nó không phải là có một cái gì đã cố định, mà nó là một cái dòng trôi chảy của tâm thức chúng ta. Trước khi đi vào cái định cuối cùng để thành Phật thì cái dòng tâm của vị Đệ Thập Địa Bồ Tát này vẫn là dòng tâm của chúng sanh thường. Và cái thiền cuối cùng này cũng là một cái thiền về không dự tính. Sau khi xuất hiện từ cái thiền này thì cái dòng tâm của vị Bồ Tát đó bây giờ không còn là Bồ Tát nữa mà là dòng tâm của Phật. Tại sao như vậy? Được như vậy là vì trong cái đại định sâu xa đó, vị Bồ Tát Bồ Đề Thập Địa đó dùng một cái pháp đối trị mạnh mẽ nhất để tiêu diệt cái chướng ngại cuối cùng cho sự toàn giác. Thực ra thì Ngài dùng ở đây, ông dịch là dùng đối trị cái chướng ngại cho sự giác ngộ, nhưng mà thực ra đó cái nó chỉ đối trị cho cái sự toàn giác thôi, chứ còn cái phiền não nó đã dứt từ Đề Bát Địa rồi. Khi một chúng thành Phật thì phải thành Phật ở một cái cảnh giới rất là thanh tịnh, đó là cảnh giới Aknista, hay là tiếng Việt là vô trần, tức là một cái cảnh giới nó không có cảnh giới nào cao hơn nữa, hay là không có cõi nào cao hơn nữa.
Vì vậy, trí kỷ thì cái này, ổn mỹ tố của mình là kiến khoa là yếu, nên anh ấy trúc bác thì đủ sinh cái gì khăn, phê này, anh ấy sinh cái tuyên sinh như vậy.
Gesela trích dẫn cái đoạn này từ kinh, một cái kinh nói rằng khi chúng ta thành Phật, khi người thành Phật, người sẽ thành Phật ở trên cái cảnh giới tịnh độ Aknista này. Cái quá thân chánh để thành Phật ở Aknista thì lúc đó vô lượng các quá thân của vị Bồ Tát đó cũng thể hiện thành Phật trên vô lượng cảnh giới, vô lượng các cõi nước. Bây giờ trở lại với Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta cần muốn dùng thời giờ để tìm hiểu cuộc đời của Ngài nhiều hơn. Trước khi Đức Thích Ca giáng trần trên cái cõi này, Ngài ở trên cái cảnh cung trời Đâu Sức, gọi là Đâu Sức Đà Thiên đó. Tiếng Mỹ nó gọi là Joyous Land.
Anh em, đại diện tâm bệ hít chất thông dân biên mà khinh ta, giả bắt chú nhìn một tên
rồi. Cho nó ngon, cho nó xuống. Ở trên cung trời Đâu Sức, Ngài thấy là cái thời cơ đã đến, là Ngài nên thể hiện đản sanh ở cảnh giới của loài người. Và khi thể hiện đản sanh, người thường như chúng ta không thể nào có thể nghĩ bàn về cái thiện phẩm cũng như cái khả năng của Phật. Ngay cả là chư Phật mà diễn tả những cái công đức, những cái phẩm tính của nhau cũng không phải là dễ. Do đó khi chúng ta nói 12 cái đại hạnh là cũng như là chúng ta nói cô động những cái hạnh của Phật thì Ngài thể hiện trong thế gian mà thôi, chứ không phải là Phật hạnh chỉ có 12 hạnh.
Đức
Phật khi nói thiện gọi là Tam Ba Tọc Ca Bồ,
chẳng có nghĩa
là dịch theo kiểu Tây Tạng.
Gandhi khi nên phô hình sẽ bảo sát, phô sát thì Gandhi khi nên sẽ. Sự phê sát thì
dân dân bình mà phê hạ lịch dân đắc lộ.
Dạ bà thông bộ thế.
Khi Đức Phật quyết định đáng quá sanh, thể hiện sanh ra ở cõi người, giáng trần từ cung trời đầu xuất, đó là cái đệ nhất đại hạnh.
Giáo Phật dạy chúng ta, sanh chỉ có là sanh chỉ thăng mạnh bậc thăng nguyên chính, anh ấy Phật chỉ có là sanh chỉ Phật dạy dạy, thằng anh ấy anh ta, khoa đồng nghĩa song cái đồng nghĩa này, thay vì mong bất chính đều là tên nào vậy đấy. Mà đấy, còn mấy cái gần đây này mà phổ biến ra này. Không cần giải thì sẽ ta xóa xóa mang phần này thì chúng ta sẽ phân tích một nào nhau đấy.
Nhiều người, nếu có người tự hỏi tại sao chúng ta dùng cái, chúng ta coi cái hạnh đầu tiên giáng trần này là cái hạnh số 1. Bởi vì không phải là Đức Phật ngồi yên không làm gì hết ở trên cung trời đau sức. Khi mà chưa giáng trần, Ngài cũng đang lợi hành vô lượng chư biên, vô biên các thiên chúng ở trên cõi trời đó. Nhưng mà khi Ngài xuống trần thì Ngài bắt đầu cũng như lợi hành cho chúng sanh ở cõi người. Vì vậy chúng ta coi cái sự giáng trần này, là một cái hạnh đầu tiên trong 12 cái đại hạnh của Phật. Cái đại hạnh thứ hai là nhập thai. Không. Sau khi đã xem xét thời cơ và thấy đã đến thời cơ đã đến, Ngài thọ sanh vào cõi người cũng phải đi đúng đường của một chúng sanh đi vào trong cõi người. À, cái hạnh thứ gì là nhập thai.
Tao cũng tâm mình sẽ có. Anh đi tới khi anh đi khi cái đại diện mình đốt, anh ấy lấy bằng con đang chỉ đi nên cái chuyện gì.
Tôi có thể là không đủ thời giờ để giải thích về những cái đại hạnh này, nhưng mà tối thiểu là tôi có thể kể ra 12 cái hạnh này. Tôi có một bài dịch về 12 cái hạnh này nếu ai muốn xin. Đại hạnh thứ ba là đản sanh, gọi là cái lễ đó là lễ
Phật đản.
Còn
nếu mình nói theo nghĩa thì gọi là yến yến cấp,
Buddha mass, Christmas này Buddha mass,
sẽ bê cấp chỉ kêu rồi bata, nó tin sẽ bắt.
Hạnh thứ tư, lúc mà trưởng thành, ngày qua các sự giáo dục và học những cái gọi là thiện xảo của thế gian.
Anh ấy không có gặp thì job sẽ tăng mà chứ không ta giáo cái nào này ta về cái gì là khí huy, cái gì là trí đó, ta từng đi khí huy, từng đi khí huy, từng khí huy là dạng gì từng đi anh ấy, anh đâu xin ta khó khăn xé là tôi làm cái gì vậy đấy.
Có thể là tôi nên nói chút đỉnh về cái sự học hỏi những cái thiện xảo thế gian của Đức Thích Ca. Ngài sanh trong dòng hoàng tộc, trong dòng của vua Suddhodana hay là vua Tịnh Phạn. Rồi Đức Vua Tịnh Phạn đã mời những cái vị thầy nổi tiếng nhất ở trong vương quốc của ngài và những vương quốc lân cận để dạy cho Đức để dạy cho Đức vị hoàng tử con của ngài tất cả những cái ngành học của trong thời đó. Và lúc đó vị thái tử chưa có gọi là Phật Ca Mâu Ni mà gọi là thái tử Siddhartha.
Siddhartha. Yum chi lu su qiu ni yu le di xin zong ba de ge san san ba san ba yin zhuo yin shen de yin de ten tang yin zhuo ba shi yin dan de wo
shi. Siddhartha có nghĩa là bậc tròn tất cả những cái ước nguyện của bà mẹ. Khi mà ngài có nghĩa là khi ngài nhập thai tất cả những cái ước nguyện của mẹ của ngài ngài sẽ làm tròn. Những vị giáo sư nổi tiếng nhất của thời đó đến để dạy cho ngài tất cả những
cái.
Chỉ trong một ngày thôi. Các vị thầy mới nói tất cả những cái gì tôi biết, chẳng hạn như về ngôn ngữ vân vân, tôi biết bao nhiêu thì dạy hết rồi. Lớn lên, vua Tịnh Phạn muốn con mình lập gia đình. Ngài nói với hoàng tử là nhà ngươi phải lấy vợ. Ngài mới tìm khắp nơi và đem rất nhiều những thiếu nữ đến để tìm vợ cho Đức Thái tử Siddhartha. Một vị hoàng hậu của một dòng của một vương tộc dòng Sakya khác, cũng là Sakya nhưng mà là dòng khác. Thầy nói cái tên của cái bà này là tên Tây Tạng, tôi sẽ không dịch chi, tại vì mình đâu không biết tiếng Tây chi. Và sau khi thành hôn, có một đứa con tên là Rahula, Việt Nam mình dịch là La Hầu La. Và sau đó thì ngài cái nước của ngài trong một thời gian, cũng là nhiếp chánh công việc trong nước một thời gian. Đó cũng là một trong những cái đại hạnh của Phật. Vào tuổi thứ 29, và tuổi 29, ngài lần đầu tiên có được cái cơ hội để ra khỏi cái hàng rào, cái tường của cái cung điện của ngài. Và khi ra bên ngoài, ngài mới thấy được những cái cảnh giới, những cái cảnh của thế gian như là sanh già bệnh chết. Và lúc đó ngài mới phát tâm từ bỏ cái đời sống vương giả và đi vào trong rừng để tìm đạo.
À thế thế ta Raju Swin sẽ phát sự tình gì 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 vậy?
Sau khi từ bỏ đời sống vương giả, ngài thọ giới xuất gia và
ta tin là Raju Swin đã thành một
một nhà sư, đó cũng được coi là một cái đại hình giác của Phật.
Cao sen gì vậy?
Sau cái lễ xuất gia, ngài tu hành khổ hạnh, cực kỳ khổ hạnh trong 6 năm.
Và
tu khổ hạnh 6 năm này cũng là một trong 12 cái đại hạnh của Phật.
Không nghe điều gì tôi không gì, yêu bồ tát mà thôi. Thì cứ để vậy mà Ani lodu kawa shen ta ti shen lodu kawa shen ni ani lo sum songa ta go lo sum songa le pedi zo ni mo ma zo san ji ma re.
So he entered
into 6 years of very hard, you know, retreat life, you know, tortured himself quite a bit. Sau khi đã tự hành hạ mình một cách cùng cực trong 6 năm trong cái pháp tu khổ hạnh, vào năm 35 tuổi, mở ngoặt ngày bỏ cuộc đời khổ hạnh và sống cái đời sống gọi là trung đạo và bắt đầu, và sau đó thì chứng đạo thành Phật. Theo cái luật, cái lịch của calendar, vào ngày rằm tháng 4 là ngày 15 trăng tròn,
ngày thành Phật.
Mở ngoặt,
duyên cầu Bồ Đề, đóng ngoặt. Duyên thật duyên của chúng ta là ta, chú sung đi. Chú sung yếu mà, sáng chế này chú mà sung bạch sáng này. Anh ấy đưa chân khám được sáng bạch tát,
đưa
chân khám được sáng bạch tát, sung yếu mà rết.
Ngài thành Phật lúc 35 tuổi, Ngài không có bắt đầu thuyết pháp ngay lập tức. Ngài ngồi yên lặng trong 49 ngày. Ngài tự hỏi, có phải là đúng thời điểm để bắt đầu thuyết pháp chưa? Và mình nói mới có ai nghe không? Và nên lúc đầu nên giảng cái pháp gì vân vân. Và ngài ngồi 49 ngày yên lặng như vậy, sau đó sau 49 ngày thì quyết định là sẽ bắt đầu thuyết pháp lần đầu mà chúng ta gọi là chuyển pháp luân lần đầu.
Chuyển quốc quốc sơ thì nay thì ta khôn cái
cơ sơ không có lòng thì nó cũng là ngày đang rằm
khôn thường hơn là năm đi xung đủ phê chơi chứ khôn năm đi gì vậy đấy xung ra nhưng mà xung bất tình anh ấy chưa gặp bao giờ, chưa có gặp bao giờ, đang có chưa có gặp bao giờ, đủ sức gọn như thế này, anh ấy, vừa rồi là đủ sức gặp thì đủ sức xin thế phải rồi. Dĩ
nhiên Đức Thích Ca không phải là vị Phật đầu tiên. Trong cái thế giới này, theo như cái kinh hiện kiếp thì đã có 3 vị Phật ra trước, ra đời trước ngài. Và ba vị Phật trước ra đời trước ngài cũng bắt đầu chuyển pháp luân lần đầu tiên tại Varanasi.
Phải chuyển pháp luân cần
ba lần này không kia? Như tôi nói trước kia là trong hiện kiếp này chúng ta tin rằng có 1.000 vị Phật ra đời trong thế giới của chúng ta. Và trong 1.000 vị Phật này, Đức Thích Ca là vị thứ tư. Và mỗi vị ra đời này đều thể hiện cái giác ngộ hạnh ở Bodh Gaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng đó. Varanasi là một cái tiểu bang hay là một nước ở Ấn Độ. Mỗi vị Đức Phật ra đời cũng đều ra đời thuyết pháp lần đầu tiên ở thành phố Varanasi.
Nếu mà anh ba là cái nhân duyên xuống đủ sự tăng huyết thì không thể để lo chuyện cá sinh năng đủ sự duyên sanh này. Anh ấy có chút thì thay vì thôi mà chứ có chút anh ấy sáng chỉ quân đội mà đem về chính sinh Varanasi để.
Sau 49 ngày im lặng và suy tư về mọi chuyện, Ngài đi đến Saranat ở tiểu bang Varanasi. Và nơi đây Ngài gặp năm đệ tử đầu tiên. Đây là những cái người đồng tu với Đức Phật khi Ngài còn tu 6 năm khổ hạnh. Và khi mà Đức Phật không tu hành nữa thì năm vị này cũng như là không có Đức Phật do bỏ đi. Và năm vị này đi tìm cũng đi tìm đến thành Ba La Nại, Varanasi. Và Ngài gặp ra cho năm vị này mới gặp trở lại cũng như là tái hợp lại với Đức Phật, tái ngộ lại với Đức Phật ở Varanasi, thành phố Saranat.
Welcome, my sister. 당연히 그런 게 틈이에요, 그냥.
So this group of five saw Buddha coming from a distance. So then they just had.
남 vị này thấy Đức Phật từ xa.
Let us not, you know, welcome him.
Nói rằng ở nhà cái tên này nó từ xa đến, mình không có nên chào, không nên tỏ kính trọng với ông ta. Bởi vì, cái ông cao này nghĩ là Đức Phật bây giờ không còn tu, nó bỏ tu khổ hạnh rồi. Sau đó họ nói với nhau, thấy Đức Phật đến từ xa nói, thì mới chào ông.
Anh ấy xuyên phải lực sử sử, ta anh đồ xin nha, phải rõ nà sẽ, anh đồ xin hiểu rồi.
Họ quyết định là sẽ ngồi yên không đứng dậy để chào. Nhưng mà khi Đức Phật đến gần Ngài, lúc đó họ cũng như là bị một cái mãnh lực làm cho họ không thể ngồi yên được, bắt đầu đứng dậy chào Đức Phật.
Xong thật thế, thế nên là xin thật.
Ông thương nghĩ nó hơi chào, làm gì
chứ? Chưa tăng bố xuống xe kia kìa. Khổ ngã điên xong bố xe, khổ xuống chào.
Tôi không nhắm nhận cái khúc đó, tôi nghĩ là không đúng. Đây là năm đệ tử chánh của Đức Phật, ngày mà Ngài thu nhận lần đầu tiên.
Khổ xuống xe, tăng bố, chưa tăng bố xuống xe. 송디 단작 담배 해 줘도 그 담보 송디 아니 그게 뒤지 담보 컨트롤을 라야 돼 아니 시와 망고 뛰는 동시에 아 땡지 교황 송을 했어.
Quý vị có thể tự hỏi tại sao năm vị này cũng như là thất vọng với Đức Phật, chống đối Ngài và bỏ đi, mà bây giờ lại trở nên là năm đệ tử đầu tiên. Đó là bởi vì trong những tiền kiếp họ đã có những cái duyên nghiệp với nhau. Và vì những cái tiền duyên này mà họ đã trở nên là năm đệ tử đầu tiên của Phật.
Thế nên, thế mà anh ấy từ khi chúng gần lúc ngáo thì ta từ ta từ lăng phàm mình chỉ rằng thế sự coi con thì nó sẽ ngáo đấy. Ngáo thì anh ấy nghe mà ta mới chỉ cái anh ấy ta chưa xem rồi.
Có thể là tôi sẽ kể một cái câu chuyện về tiền thân Đức Phật, về cái duyên nghiệp giữa năm vị đệ tử này. Và một thời nọ, năm cái vị sư này thổ xưa tự sanh ra là năm con cọp con. Vào thời đó Đức Phật là một vị hoàng tử út, tức là hoàng tử nhỏ nhất trong một cái dòng vua. Trong số ba vị
hoàng tử. Ta trung ngã bồ tát ta mô là anh ta lưu sĩ nè. Anh ấy mong bà nè ngã, gà chắc tâm bạc ngã rè, mong bà nè ngã rằng anh ấy, chú sáng chì bì cấp sư, chú chú dư dư tên tâm bồ nè khun chú lè, à, chè, à, gà rè sè khun chú tò bè khô sư, đã mê rùm chú lè, gà rè.
Câu chuyện dài, tuy nhiên không có thời giờ, cho chúng ta phải cắt ngắn lại. Cái cọp mẹ và năm cọp con lúc đó sắp sửa chết vì đói. Lúc đó vị đệ tử trẻ, vị hoàng tử trẻ này rất là xúc động trước cái thảm trạng này, và đó Ngài tự cũng như là bố thí cái thân của mình để nuôi sống các con vật này. Với cái lời nguyện là bây giờ thì tôi cũng như là hiến cái thân cho cái lũ cọp này. Tuy nhiên khi ta thành Phật, ta nguyện sẽ
độ các người thành Phật. Tại sao dễ bằng mà? Tại
sao muốn độ được đệ tử cũng phải cho anh ăn hết thịt mới độ được.
Lạc bà thật căng bật rồi rồi chia cho chơi cả thế tí. Cả rì mà sẽ ngã dỗ bằng mà anh sẽ thật đi. Cả đó nó dù mong bồi hỏi bắt.
Dĩ nhiên nhìn vào những tiền kiếp của Đức Phật, ngài chúng ta thấy ngài đã hy sinh rất nhiều cho Phật pháp. Có một thời ngài là một vị Bà La Môn tên là Sandi. Vị vua lúc đó nói giận với ngài và vị vua này chặt tất cả những cái tay và chân của ông ta. Quý vị tiên tu khổ hạnh này là một tiền thân của Đức Phật. Hỏi ông tu cái gì? Nói cho tu khổ hạnh chặt một cánh tay. Hỏi thêm nữa, tu cái gì? Tu khổ hạnh chặt thêm tay nữa, cuối cùng chặt hết tay chân.
Thì ạ, quý vị có ơn thế này thì giả bộ chạm rồi. Quý vị có ơn thế này thì
giả
bộ chạm rồi. Chuyện tâm bộ xung quý vị có ơn thế này thì
ông mà vua chặt tay của Đức Phật trong
lễ lễ chế sinh.
Anh ấy, ở đó nhẫn nhục thiên đó, tu pháp nhẫn nhục đó,
thông
mà vua mà chặt tay của mấy ông là cái người bị chặt tay là Đức Phật, một cái ông mà chặt tay đó là đệ tử đầu tiên trong năm thầy Trường Như. Lúc đó Đức Phật nguyện rằng khi mà ta thành Phật, ta nguyện rằng sẽ cũng như ban cho cái vị này cái thánh thủy của sự giác ngộ.
Ông ấy nói rằng,
cũng như cái ông vua này bây giờ chặt tay của ta, khi sau khi ta thuyết pháp thì mỗi một cái lời pháp của ta
sẽ được nhận ra đúng một cách nào.
Thầy chưa thấy được thầy nào thì cuối cùng thì ông này
mà anh khó anh chỉ sẽ tôi mới xuống người
pháp là đầu tiên thì
yết sinh chi
ông này đắc quả ai
yết tông bạch chính đồ sinh yết hiện đồ chay số ra ta yết bát tiền yết sinh này cô ta kêu cô lo tăng bộ đi đến chung cơ quan làm việc
xin thầy tặng tông bạch. Khi Đức Phật đến Saranath và thành phố tiểu bang Varanasi, ngài thấy bốn cái chỗ ngồi và trong đó là ba cái chỗ của ba vị Phật trước, do đó ngài ngồi lên cái chỗ thứ tư. Ngài cũng như đi nhiễu cái tòa cũ thứ tư mà còn đây
là
ngài ngồi lên cái chỗ ngồi đó và bắt đầu chuyển pháp luân lần đầu thuyết về pháp tứ diệu đế, tức là bốn cái sự thật tuyệt diệu. Arya Satya, Satya là bốn cái sự Phật đầu tiên. Đức Phật định nghĩa rõ ràng, cũng như cho cái nói về cái sự vận hành của bốn cái diệu đế và đồng thời nói về cái thành quả của bốn cái diệu đế. Tức là ngài giảng về cái tứ diệu đế này
theo
như tôi nghe ông làm là bốn cái cách khác nhau.
Đến là ngõ phục đền bầu, đến là ngõ phục đền bầu sẽ rồi sẽ phải đi cái ngõ trong đền bầu là ngõ là đi pass.
Trước hết ngài chỉ một cách đơn giản là giới thiệu đây là bốn cái diệu đế, bốn cái sự thật. Thứ nhất là sự thật về các khổ, thứ hai là nhân của các khổ, thứ ba là sự sự chấm dứt của các khổ và cái con đường đưa đến cái sự diệt khổ. Là khổ tập diệt
và đạo.
Một lần nữa là lần đầu tiên Đức Phật chỉ giới thiệu một cách đại cương cũng như mình nói cái đề mục thôi. Đây là bốn cái đề mục chánh. Ngài xác định, mình định nghĩa bốn cái đế đó. Sau đó ngài nói về cái sự vận hành. Người phải nhận thức cho được cái bản chất của sự khổ và đây phải nhận thức cho được cái nhân của các sự khổ mà chúng ta phải bỏ. Thì đây là cái sự thật là về diệt đế, là cái mà chúng ta phải chứng được. Và đây là cái thứ, cuối cùng là cái đạo đế, là cái đạo mà chúng ta phải tu để chứng được cái diệt đế. Tóm lại là lần thứ nhì, nghĩa là trong cái tiến trình thuyết pháp của ngài, ngài thứ nhất, ngài trong cái phần thứ nhì này, thì ngài nói trước hết chúng ta phải biết cái gì chúng ta cần phải bỏ, đó là cái khổ chúng ta phải diệt. Bây giờ thấy được cái khổ là cái gì thì chúng ta phải đi đến cái thứ nhì là phải diệt khổ. Thì sau khi chúng ta đặt cái câu hỏi muốn diệt khổ phải làm sao, thì câu trả lời là chúng ta phải tiêu diệt cái nhân đưa đến sự khổ. Tức là lần thứ nhất là ngài định nghĩa, là thứ nhì ngài nói về cái chức năng hay là sự vận hành. Khi ngài nói về khổ, đôi khi chúng ta nghĩ rằng ô mình cũng biết khổ nhiều lắm chứ, biết nhiều cái khổ lắm. Tuy nhiên thực ra cái mà những cái khổ mà chúng ta đã biết hay là biết thực ra chỉ là những cái khía cạnh nhỏ, những cái khổ nhỏ mà thôi, chúng ta chưa có thấy được toàn thể tất cả những cái sự khổ mở ngoặc trong luân hồi đóng ngoặc. Những cái khổ mà chúng ta biết, đa số đều, mà không có dùng chữ đa số, người ta dùng chữ đa số cho nó không có tổng quát, đều thuộc về cái gọi là khổ khổ. Chẳng hạn như khi chúng ta để cái tay vào lửa thì nó nóng. Chẳng hạn là khi nào nóng quá hay lạnh quá thì mình biết. Khi cái bị quá nóng quá lạnh đó là khổ khổ. Do đó đa số những cái khổ mà chúng ta thấy được đều là thuộc về loại khổ khổ. Còn những cái khổ khác như là hành khổ, khổ của sự thay đổi hay là phổ biến khổ, chúng ta cũng không biết được. Cái sự thật là chúng ta được sanh vào trong một cái hoàn cảnh mà nó là thành quả của phiền não và nghiệp ô nhiễm. Bản chất của cái sự hiện hữu của chúng ta là khổ.
Chính thì ta.
Chính thì tạng là có chèn.
No, I can't. I can't. So, 주위 동해도 가라서 하고 오면 도와서. 그러면 주위 동해도 내가 그 대화 관계증이나 가라서 내가 그 대화 처음으로 주위 동해 자극이 가렸어.
So we don't know the starting of change. Which includes all the things that we regard as pleasurable and, you know,
cái hành khổ hay là khổ của sự thay đổi bao gồm tất cả những cái mà chúng ta coi là hạnh phúc, là sướng, là vui. Tất cả những cái thứ đó, những cái hạnh phúc đó, bản chất của nó là khổ, thuộc về cái loại khổ mà chúng ta gọi là hành khổ.
Hành
là thay đổi chứ không phải hành là quan
trọng. This is my dinner some, my head is in the yard longer some. That the leg is there, remember what you do us.
Some of the kind of things we experience in our life, this might indicate what suffering change is, like, you know, we feel too hot.
Chẳng hạn như khi chúng ta cảm thấy khi nóng quá chúng ta cởi áo ra, hay là chúng ta nhảy xuống hồ tắm lội, hay là dặn cái máy lạnh lên. Rồi khi dặn máy lạnh lên hay tắm lâu quá thì mình lại thấy mình bắt đầu bị lạnh, do đó mình ok ra khỏi hồ tắm, chùi bằng áo vô, giãn bớt cái máy lạnh xuống. Và khi làm như vậy một hồi nữa mình lại thấy nóng trở lại. Cũng như mỏi quá thì cũng ngồi chút lại đâm ra tay chân nó bị cống, do đó thấy khó chịu muốn đứng dậy. Đây là những cái thí dụ cho chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta coi là hạnh phúc, là sướng, là vui, thì chỉ sau một thời gian nó sẽ đổi thành ra là khổ.
So now you think that suffering changes something difficult to understand, which we don't understand much. Now the pervasive suffering is even all the more difficult for us.
Cái hành khổ này đã khó hiểu rồi, mà cái khổ phổ biến này còn khó hiểu hơn nữa. Cái khổ này nói rằng ngày nào mà chúng ta còn sanh trong luân hồi, là cái sự hiện hữu của chúng ta nó được bắt khởi nhân từ phiền não và những cái nghiệp ô nhiễm, thì chúng ta có được năm ấm là cái sự hiện hữu của chúng ta, và cái bản chất của năm ấm này chính là khổ. Có nghĩa là dầu cái khổ nó chưa có thể hiện ra là vui hay khổ, đã là bản chất nó là khổ rồi, là năm ấm của chúng ta đó. Nói tóm là chúng ta cần phải hiểu rõ được tất cả những cái khía cạnh của các cái khổ, những cái hình thức khác nhau của các khổ. Và chỉ khi nào chúng ta thực sự hiểu rõ tất cả ba cái loại khổ này thì chúng ta mới có một cái tâm nhàm chán với cái sự tái sanh trong luân hồi. Nguyên nhân của những sự khổ là não và các nghiệp ô nhiễm.
Bên này chưa được, chưa là lô dung sĩ ạ tăng, gom dị ạ tăng. Ta cả chế biến là chưa chưa sáu cả chế biến là
chúng ta cần phải nhớ rõ những điều này. Khi chúng ta học hay là tu, dù những cái pháp môn nhỏ hay trung hay lớn, dù không thành vấn đề là bất cứ pháp môn nào, bất cứ tu cái gì, chúng ta phải làm sao để tất cả những cái sự tu tập của chúng ta nó đều nhằm vào đối trị các phiền não và các nghiệp ô nhiễm. Học hay là tu đều nên nhằm vào việc đối trị phiền não và các nghiệp ô nhiễm của chúng ta. Đức Phật chuyển pháp luân ba lần. Tôi nghĩ rằng không có thời giờ, tôi chỉ giảng điều này rất nhanh. Lần đầu Ngài nói về tứ diệu đế, lần thứ nhì Ngài thuyết về pháp cái trí huệ siêu vượt Prajna Paramita. Trên cái đỉnh Linh Thú Sơn. Thuyết cái pháp này ở cái tiểu bang của Ấn Độ là Uttar Pradesh. Tôi không biết cái nói đúng không? Trong lần chuyển pháp luân lần đầu, Ngài không có phân biệt rõ là các pháp nó hiện hữu một cách bẩm sinh hay không bẩm sinh, một cách nội tại hay không nội tại, vân vân. Đó là lúc mà chuyển pháp luân lần đầu, Ngài không có phân biệt. Nó nói tóm lại, Ngài không có phân biệt rõ pháp tính. Và lần thứ ba tại Vaishali ở Ấn Độ, Ngài phân biệt rõ các loại khác nhau của pháp hay của hiện tượng. Cái gì nó hiện hữu, cái gì nó không hiện hữu. Tức là lần thứ ba, Đức Phật phân biệt rõ pháp tính, cái tính của pháp, cũng như Ngài phân loại ra. Trong cái tinh gỡ rối tư tưởng, Đức Phật dạy tất cả các hiện tượng do sự gán ghép không tự hữu, hiện hữu bởi tự cái tính của nó, bởi cái đặc tính của nó. các hiện tượng gọi là y tha khởi và gọi là viên thành thật hiện hữu bởi tự cái cá tính của nó. Tức là ngày bắt đầu chia các hiện tượng ra làm ba loại. Nói tóm lại là Đức Phật thuyết pháp ba lần nhằm ba mục đích. Và cuối cùng thì Ngài nhập Niết Bàn. Đó, nhập Niết Bàn cũng là một trong 12 đại hạnh của Phật. Cái chết của Đức Phật rất là khác với người thường. Trong cái kinh Kim Quang có nói Đức Phật không bao giờ chết, không bao giờ có một bậc giác ngộ mà chết. Các ngài đã quyết định cũng như là tan thân thô của các ngài. Khi chúng ta nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chết, có nghĩa chỉ có nghĩa là ngài tự tan cái thân của ngài ở cảnh giới này, nhưng mà ngài vẫn tiếp tục hiện hữu những thể hiện ở những cái cảnh giới khác. Trong kinh này nói rằng Phật không bao giờ chết, pháp không bao giờ mất, pháp không bao giờ chết.
So this 12 principal deeds of Sakyamuni Buddha that I just very briefly talked about, even I just kind of highlighted them, these are the what we call important deeds of a Buddha's life when he manifested in our world system. I'm not talking about Buddha's activities in some other world system. Khi mà Đức Phật thể hiện đản sanh ở cõi người của chúng ta, đây là một cái hình rất là quan trọng. Tôi không muốn nói đến cái sự thiện của Ngài trên cảnh giới khác. Những vị này, những bậc giác ngộ này có thể thể hiện quá thân ở vô lượng vô biên các thế giới khác nhau. Chúng ta cũng không thể nào mà nói hết những cái hạnh rộng rãi sâu xa của các ngài.
Ta kể chỉ khi ngài sâu sang tông cái này xem nó sáng chế cầm đến đây cái anh em đọc xin đi ta chơi cái ta không hiểu cái này xuất duy nhất đọc xin tiếng tiếng nào vậy đấy.
Chúng ta không thể nào tìm hiểu hết được những cái hạnh của Phật. Quan trọng là chúng ta phải làm sao rút tỉa được cái tinh hoa của giáo pháp của Ngài. Ba cái pháp tánh mà chúng ta nói nãy đó là thứ nhất là biến cái chấp, thứ hai là y tha khởi và thứ ba là viên thành thật theo cái kinh mà gọi là khởi đối tư tưởng đó. Đức Phật tự ngài rất là rõ ràng dạy rằng không bao giờ tích tụ ác nghiệp. Nếu cái gì đó là ác thì đừng có tìm cách cũng như là biện hộ, đừng có tìm cách đổ thừa, chỉ cho đừng có làm đó. Và tích tụ nhiều công đức, cái gì mà nó lợi hành, cái gì mà nó là công đức thì mình nên ráng tích tụ. Không bao giờ làm ác hay là không bao giờ tích tụ ác nghiệp. Nghĩa là gì? có nghĩa là chúng ta không bao giờ nên làm tổn hại chúng sanh bằng thân khẩu hay là bằng tâm.
Ta gieo phun sự sốp đập sẽ gieo vào đối với cái gieo
ta khởi là
gieo thân nó ta khi chưa được cái đó sinh ra là mình bị nhiễm nhiệt là sao mà sẽ thì đã cái chứ mà
nguyên nhân thật là cái sự thật căn tính tích tụ nhiều công đức. Có rất nhiều cách để tích tụ công đức, cách lớn lao nhất, hiệu quả nhất là vun trồng cái lòng đại bi đối với chúng sanh, vun trồng cái tâm bồ đề đối với chúng sanh. Với những cái tâm này, chúng ta sẽ có thể lợi hành chúng sanh,
vì
chúng ta thực sự là mang
đến
lo lắng đến cho chúng sanh. Đây là những cái cách mà chúng ta có thể tích tụ công đức,
hiệu quả nhất, lớn lao nhất.
Đây là hai câu đầu của một cái bài kệ. Không bao giờ tích tụ, không bao giờ tích làm ác, nên tích tụ công đức nhiều, nhiều công đức. Thứ ba, hoàn toàn điều phục tâm mình. Đây còn quan trọng hơn nữa. Đây là cái điều chúng ta nên làm. Bởi vì tâm của chúng ta khi nó bất điều thì nó rất là điên cuồng. Nó sẽ làm đủ thứ chuyện hết, làm đủ thứ chuyện bày bạ hết. Vì vậy quan trọng là chúng ta phải điều phục tâm của chúng ta. Khi nói về điều phục tâm, có nghĩa là chúng ta phải chuyển hóa tâm của chúng ta. Bởi vì có những cái loại tâm nó đem đến rất nhiều những sự khổ mà chúng ta không muốn. Và có những cái tâm thái khác nó sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc, an bình, vui, những cái chúng ta muốn. Xét những cái gì mình muốn và những cái gì không muốn. Chúng ta thấy là chúng ta cần phải điều phục, cần phải thay đổi cái tâm, chuyển hóa tâm của chúng ta từ bất thiện cho đến thành thiện. Nếu chúng ta rèn cái tâm của chúng ta, chúng ta sẽ có thể cũng như là đình chỉ các khổ, cũng như chúng ta có thể sẽ tạo được hạnh phúc. Và Ngài kết luận cái bài kệ này câu thứ tư, đây là Phật Pháp, đây là cái Pháp dạy bởi Phật. Nhà ngươi, các ngươi muốn nghe dạy, muốn là lời khuyên, đây là lời khuyên của ta. Thứ nhất là ý ác, thứ nhì là hành thiện, thứ ba là điều phục tâm, và thứ tư, đây là lời khuyên của Phật hay là lời dạy của Phật, đó là một bài kệ. Để kỷ niệm cái ngày chuyển Pháp Luân lần đầu của Phật, và cũng nên nhớ đến công đức của Đức Phật, cái lòng tốt của Đức Phật, tôi thuyết bài pháp này để chúng ta cùng nhau nhớ tưởng đến, để chúng ta biết được cái ơn của Đức Phật, biết được cái lòng tốt của Đức Phật. Bởi vì có quá nhiều những cái chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải nói. Với cái thời gian giới hạn, tôi chỉ có thể nói những điều rất là tóm tắt mà thôi. Do vậy, đây là những điều nó đã có tính cách rất là thôi thúc chúng ta. Và rất là quan trọng là tất cả chúng ta nên tìm hiểu thêm, nên học hỏi thêm về cuộc đời của Đức Phật. Như là mở mặt xa là về những tin tiết của Đức Phật. Đúng không ạ? Đây lại là một lại cái ngày nóng nữa, rất là ẩm thấp. Quý vị đến đây mà trông vẫn còn rất là vui vẻ, vẫn còn mỉm cười. Quý vị đã có rất nhiều sự cố gắng đến đây để nghe Pháp và chúng ta đã cùng nhau tích tụ công đức.
Sanji Temaro, Tajiro, Nepat. Joey, you know, with the Shibu Thomas, you could have been there, but you know, some of the Mimilu, you want. And the Kudunki, Kuzi, Joe, Pomon, Kundi, Shaman, is in the Rubat. 이제 come that the head of Mutu because total the hand is 20 Lusota than maybe he wants.
So it's very good that you know we have
chúng ta đã cùng nhau tích tụ một số công đức và vì không muốn những công đức này nó bị mất đi, do đó chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng một cách là vị tha. Và như quý vị đã biết rất rõ là chúng ta hồi hướng cái công đức này cho sự quang huy của Phật pháp, là cái nguồn của sự lợi ích và hạnh phúc trên toàn vũ trụ. Nguyện Đức Dalai Lama và tất cả những đại đạo sư khác, dầu cho các ngài sống ở đâu trên bất cứ phần nào của vũ trụ, nguyện các ngài được trường thọ, thành công làm tròn những cái công hạnh lợi hành chúng sinh của các ngài. Nguyện các chúng hội tâm linh toàn thế giới và tất cả những hành giả tâm linh thuộc tất cả các truyền thống luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và thành công làm tròn những cái ngưỡng cầu tâm linh của họ. Nguyện thế giới này, những môi sinh của những hệ thống thế giới khác, chúng sanh được tự tại ngoài những đau, những vấn đề không mong cầu, và chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh.
Dona magi sinji thamji, dumni sinji kwale tone sanji kumbaro magi tobi juru chuchi.
Sau cùng nhưng không phải là tối thiểu, chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái được tự tại ngoài những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng, phiền não và dấu vết của phiền não. Nguyện tất cả chúng ta chứng toàn giác nhanh chóng.
Guru Ran, Ralakani Antayana.